Hôm nay chúng ta tiếp tục học dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan tới ơn ban Thuộc Linh và liên quan với sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Roma đoạn 12, chúng ta đọc mấy câu đầu tiên Paulo giới thiệu qua một phần thứ hai lớn của thơ Roma. Sau khi ông đã trình bày Roma đoạn 1 cho đến đoạn thứ 11 là về những cách nào con người là tội nhân và ơn của Chúa đã được thể hiện để cứu chúng ta qua đời sống đức tin vào Chúa Giêsu. Đến đoạn 12 cho tới những đoạn kế tiếp, ông bắt đầu đưa ra những sự dạy dỗ, kêu gọi hội thánh thực hành. Và điều đầu tiên trong đoạn thứ 12 từ câu 1 tới câu 8, câu 5 hôm nay chúng ta đọc, đó là ông kêu gọi chúng ta phải thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa bằng cách dâng thân thể, dâng tâm trí, dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Thứ hai là ông kêu gọi những người đã được Chúa cứu phải suy nghĩ cho nó đúng về mình. Mình phải có một thái độ khiêm nhường. Những gì Chúa ban cho, những vị trí của mình được Chúa giúp đỡ và thành hình, mình phải hiểu được mình là ai và mình ở vị trí như thế nào. Và điều thứ ba ông kêu gọi là Chúa muốn mỗi chúng ta phải nhận biết khi Chúa cứu chúng ta vào trong cộng đồng đức tin thì chúng ta là thuộc vào nhau, belong to each other. Chúng ta, Chúa không cứu chúng ta vào trong hội thánh đứng riêng mình không có đi nhà thờ giống như một bóng ma bước vô rồi bóng ma lặng lẽ đi ra. Không, chúng ta bước vào trong cộng đồng đức tin này với tất cả những sự dính líu với tất cả những người khác trong đức tin này. Và ông đã dùng hình ảnh chi thể của thân thể và thân thể của Chúa. Hội thánh Austin được Chúa cứu rồi, phải không? Cho nên chúng ta mới đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng ta chắc chắn biết mình là ai, là tội nhân được Chúa cứu, và chúng ta cũng đang hầu việc Chúa. Mà câu hỏi ở trong đoạn Roma này hỏi chúng ta là chúng ta đã biết mình là chi thể của Chúa được ơn nào, được Chúa ban cho điều gì, và mình đã sử dụng những điều Chúa ban cho đúng theo ý Chúa chưa. Và Roma đoạn thứ 12 này giúp cho chúng ta thấy điều đó một phần. Và điều chính mà tôi thách thức ông bà các anh chị là qua đoạn này chúng ta học để biết mình là chi thể của thân thể Chúa. Rồi qua các lớp trường Chủ Nhật những tuần sắp tới, chúng ta sẽ khám phá ơn Thuộc Linh, và Chúa sẽ kêu gọi chúng ta dùng những ơn đó cho đúng theo cách của Chúa. Xin ta hợp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì lời của Chúa ở trước mặt chúng con. Xin Chúa dạy dỗ chúng con bởi Thần Linh của Chúa. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng lắng nghe, một ý chí quyết tâm để khi đứng dậy chúng con sẽ làm theo lời của Ngài và sự hướng dẫn của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa được rao ra và người nói người nghe được Chúa dẫn dắt. Hầu danh Chúa được tôn cao và cuộc đời chúng con được gây dựng mỗi ngày giống Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hai ý thứ nhất, chúng ta suy gẫm như thế nào là sử dụng ơn Chúa ban cho đúng cách và làm sao dùng ơn theo Chúa ban cho đúng ý của Ngài. Chúng ta trở lại câu 3 câu 5 của đoạn thứ 12. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Chữ của nhau, quý vị suy nghĩ hôm nay hình ảnh của thân thể chi thể, quý vị mỗi ngày nè soi gương, tắm rửa, đi làm việc, chúng ta thấy cái thân thể của chúng ta một cách rất là rõ ràng. Và mỗi phần chi thể này đều hoạt động một cách riêng tư là theo cái cách của tay là phải làm những cái việc của tay, chân phải làm việc tay. Tôi đứng đây trước mặt quý ông bà các anh chị, cái miệng tôi mở ra nói, nhưng mà cái đầu óc của tôi cũng phải hướng dẫn để tôi nhìn đây rồi tôi điều động. Cách đây một tuần thì người ta đã trong đài phát thanh của National, họ nói có một số các bác sĩ đã nghiên cứu là những người mà bị bại nửa thân đó, họ có thể làm một cái device, là một cái máy điện tử sao đó mà có thể gắn vào trong cái bắp vế của người đó và nó kích thích lên cái đầu và người đó có thể đứng dậy đi được. Và thử được 3-4 người. Và cái mấy ông giáo sư đó, ông nói chúng tôi không đảo đảm tại sao mà khi gắn máy đó được kích thích thần kinh, nó đi vòng qua cái đường gân xuống khỏi cái lưng mà có thể khiến cho hai cái chân có thể nghe được cái tín hiệu ở trên và truyền xuống cái chân phải dở lên để bước đi. Mỗi cái bộ phận của chúng ta nó có một cái phần hành khác nhau, nhưng mà tất cả đều ở trong sự điều động của cái não của mình. Cho nên khi có một cái sự trục trặc của cái hệ thống xương sống là chúng ta sẽ thấy bị ảnh hưởng tất cả những chi thể xung quanh. Đó là cái hình ảnh của chi thể với thân thể. Ở đây Phao-lô muốn nói chi thể là mỗi chúng ta, và mỗi chi thể, mỗi chúng ta này là một phần của hội thánh địa phương Austin, nhưng mà cũng là một bộ phận, một chi thể của một hội thánh phổ thông là Universal Church, tiếng Anh gọi là Catholic Church. Khi chúng ta ở đây, chúng ta đã lo công việc của hội thánh địa phương, nhưng hội thánh CV cũng challenge chúng ta gửi các giáo sĩ đi, và chúng ta cũng là một phần của gửi các giáo sĩ đi truyền giáo qua cầu nguyện, qua dân hiến, qua dân con của mình, qua khích lệ cái chương trình truyền giáo ở tại đây. Hình ảnh đó là chúng ta là một chi thể, nhưng mà chi thể của toàn thân thể. Vì vậy cho nên trong kinh thánh thường thường là hội thánh á, tôn giáo mà chúng ta suy nghĩ được lớn lên á, thì sẽ có hàng giáo phẩm, những người được học thần học, học kinh sách lớn nhiều, và họ được lựa chọn làm thầy tế lễ, và họ là chuyên môn vậy. Nhưng mà có một cái group khác gọi là giáo dân, là chúng ta không có được training nhiều ở trong cái vấn đề lãnh đạo tôn giáo. Nhưng mà ở đây Phao-lô không có nhìn hội thánh của Chúa là hai group, Phao-lô nhìn là một group, nhưng mà mỗi người thì khác nhau. Một thân trong cái nghĩa của Phao-lô là hội thánh, mà mỗi chúng ta là chi thể, là một phần, nhưng mà một phần nó không có đứng riêng. Đúng, Đức Chúa Trời có tạo dựng chúng ta rất là riêng. Hai con của quý vị không có giống nhau, không giống tính tình, không giống bề ngoài, có thể giống một chút xíu của ba, có một xíu của má, nhưng mà không hoàn toàn giống nhau y hệt. Ngồi ở trong này cũng vậy, không có ai giống nhau y hệt hết, và cũng không thể muốn người khác giống như mình được. Đó là không thể được. Từ Chúa đã tạo dựng chúng ta rất là độc đáo và riêng tư như vậy. Phao-lô kêu gọi hội cộng đồng dân Chúa từ Roma là cộng đồng đức tin như thân thể và chi thể. Và Phao-lô kêu gọi mỗi người trong hội thánh phải sử dụng ơn ban, và lúc đó ông mới liệt kê ra những loại ơn: nói tiên tri, ơn nói, ơn làm, ơn phục vụ. Và mỗi ơn này đều có cách để làm cái việc của cái ơn của mình. Quý vị đọc thì thấy rồi, ai đến làm chức vụ, dịch chức vụ nó như tiếng Anh nó gọi là ministry, là phục vụ, thì phải buộc mình vào cái sự phục vụ đó. Buộc mình là hãy nhận sao là phải làm cho xong. Chứ đừng có nửa chừng nói dạ tôi bận quá, nhờ anh cứu bồ giùm. Vậy là chưa có buộc mình vào chức vụ. Ai được gọi dạy dỗ phải chăm, phải siêng năng, chứ không có thể dạy mà không soạn bài là không được à. Khi mình tới đứng lên đó mà không có chuẩn bị là không được. Cho nên chăm là siêng năng, muốn dạy thì phải là học trò chăm chỉ thì mới đứng lên dạy. Còn trong tuần không là học trò chăm chỉ thì học sinh á, lên là thấy á, là biết liền. Và một trong những cái đặc tính tôi đang học cái chương trình về vấn đề giáo dục cũng vậy đó. Họ nói 4 phút đầu tiên thôi mà chúng ta mà ấp a ấp úng á, là học sinh nó cho chúng ta đi luôn. Nó ngồi dưới đây nó mở ra cái chuyện khác, nó đi mất tiêu luôn. Mình không có giúp được nó cái gì hết. Ê-phê-sô đoạn 4, chúng ta là cùng một thánh linh, một Chúa, một Đức Chúa Cha. Nhưng mà mỗi người ở dưới Ê-phê-sô đoạn 4 nói là mỗi người có ơn ban khác nhau. Tất cả đều là một hết trong Chúa, trong Đức Thánh Linh. Nhưng mà làm thì làm khác nhau. Nhưng mà chúng ta không thể làm theo ý mình, làm theo ý Chúa Thánh Linh, làm theo ý Đức Chúa Cha, làm theo ý của Chúa Giê-xu chi phối. Thành ra cái ơn ban thuộc linh ở trong mấy cái đoạn kinh thánh này giúp cho chúng ta nhớ Chúa ban cho chúng ta ơn là trong Chúa. Chúng ta, Chúa không có ban cho chúng ta. Đúng quý vị, ở ngoài hội thánh nó có những người có những ơn, những khả năng. Nhưng mà khi mà quý vị ở trong hội thánh, Chúa ban cho quý vị có những cái ơn nào đó, là cho cộng đồng đức tin của ở đây. Đó là ưu tiên chúng ta cần phải lưu ý, là chúng ta nhận ơn đó là cho group này. Nếu hội thánh ở đại đây không có nhiều ơn hát thì sẽ không có ban hát. Tôi cứ lạy lục mấy thanh niên này đi tập dùm hát để có cái ban hát cho nó mạnh lên. Mà gửi nó đi học rồi này kia nó không chịu học, nó không có chịu đi học thêm. Nhưng mà có nhiều hội thánh thì như hội thánh Boston tôi lên, trung niên có một ban hát, ban nhạc, rồi huấn luyện cho thanh niên có một ban nhạc, rồi giờ lúc tôi lên dự trại là có ban nhạc thiếu nhi, và mấy em nhỏ xíu vậy nó cũng đờn trống rồi hát hết, nó hướng dẫn nguyên cả trại. Hội thánh Lancaster thì kỳ rồi tôi về tôi thăm tôi thấy nó có hướng dẫn trong trại là cái ban gọi là ban thiếu nhi, gọi là baby band. Đó là hồi nó còn nhỏ rồi, nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó là lớp, nó học trung học rồi, nó có một vài đứa nó đi học. Nhưng mà ở giữa đó họ có những cái ban nhạc, bị vì Chúa ban ơn cho cái hội thánh đó nhiều ơn, tại họ có nhiều ban nhạc. Hội thánh chúng ta chưa có nhiều các em chịu đi học, ba má chưa có nghiến mấy cái con đi học nhạc, thành ra về chúng ta chưa có đủ người để ban nhạc. Nhưng mà đã ok, từ vì Chúa ban cho chúng ta như vậy chúng ta phải chấp nhận cái đó. Nhưng mà ở đây tôi thấy nhiều người có nhiều ơn mà phục vụ, mà phải kiếm cơ hội phải phục vụ. Cho nên chúng ta ở đây thấy, quý vị biết là mình không thể có một cái thân thể khỏe mạnh hoàn toàn nếu có một bộ phận chúng ta bị yếu, một chi thể bị yếu, đúng không? Cho nên ý của hội Phaolô muốn nói chúng ta là thuộc về nhau, chúng ta phải trao dồi cái phần của mình cho được mạnh mẽ để làm cho cả toàn thân hội thánh này được mạnh lên. Quý vị không có thể không tập thể dục mà nói khỏe được. Quý vị phải cố gắng lên, phải tập, có ơn là phải sử dụng, để không thì là sẽ rất là nguy hiểm, mất ơn. Ông sư Thạch còn đi bộ mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. Chúng ta còn khỏe hơn ổng mà. Chúng ta ít tuổi hơn ổng, chúng ta có thể đi bộ được 1 tiếng rưỡi được, nếu quý vị quyết tâm. Nên khi chúng ta trình bày thân thể hay là hiến dâng thân thể này làm của thể sống và thánh đó, đó là cách chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa qua chúng ta sự phục vụ Ngài. Điều Chúa nói ở đây là quan trọng là ơn ban cho chúng ta là để cho những người chung quanh, cho hội thánh của Chúa. Cho nên cái điều cần phải nhớ ở đây là điều như vậy. Quý vị nghĩ sao? Có một buổi nói chuyện, lá gan trong người của tôi đứng dậy tuyên bố nói tôi làm mấy cái việc dơ giấy không à, lọc mấy cái đồ chất độc gì trong người của tôi, ngày đêm không có ai nhìn nhận cái lá gan của tôi hết. Bây giờ tôi đình công, tôi không làm việc nữa. Quý vị có cái tim khỏe rồi, quý vị có cái phổi mạnh nữa, thôi bây giờ lá gan nghỉ làm việc. Chuyện gì xảy ra cho cái thân thể này? Dù là cái phổi mạnh, dù trái tim đập nhiều, nhưng mà cái gan không hoạt động. Đình công rồi. Chuyện gì? Thân thể làm sao? Thân thể chết thôi chứ. Dù rằng chỉ có một chi thể tạm ngưng hoạt động thôi. Phao Lô muốn nói cái đó, muốn nói chúng ta một phần chi thể của nhau là mỗi quý vị phải thấy mình quan trọng, nó vậy đó. Quý vị mà không hoạt động, không dùng ơn Chúa ban, không góp phần gì trong công việc của Chúa tại hội thánh địa phương, là hội thánh của Chúa tại Austin này bị tê liệt. Lúc chết thì trước khi chết phải bệnh, phải không? Thành ra một cái cơ thể mà nó không làm việc là chúng ta sẽ hội thánh Austin sẽ bị bệnh, rồi một ngày kia sẽ chết thôi. Nhưng mà không được, quý vị phải, mỗi người phải làm việc. Cho nên đó là cái đoạn kinh thánh Phao-lô muốn nhắn mạnh, mỗi quý vị ở đây rất là quan trọng. Có thể người khác không thấy quý vị, giống như là gan nó nói không ai để ý tôi hết. Ngày nào tôi cũng lọc đủ thứ chuyện cho cái thân thể hết, chẳng ai nói tới lá gan của mình hết. Quý vị làm, quý vị cầu nguyện, quý vị dâng hiến, quý vị làm đủ thứ chuyện hết, cầu nguyện ngày đêm cho công việc của Chúa đây, không có ai tới khen mình hết trơn, có mình Chúa biết à. Cũng là, nhưng mà quý vị không thể không cầu nguyện được. Nếu quý vị được ơn Chúa cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái điều đó rất là quan trọng. Mỗi quý vị ở đây rất là quan trọng. Quý vị phải đi tới cái chỗ là nói với nhau là I need you and you also need me. Quý vị phải thấy, phải tới cái chỗ đó. Chúng ta không thể nói là chúng ta không cần người khác, mà người khác cũng không thể nói là người khác không cần quý vị. Quý vị vắng vài bữa coi thì có người nào gọi thăm quý vị không? Tự nhiên là quý vị vắng là tôi thấy có một khoảng trống rồi à. Thấy khoảng trống trong nhà thờ rồi, nó không nói ra, nhưng mà cái psychologically, cái tâm lý, chúng ta thấy khoảng trống của sự vắng mặt của quý vị. Quý vị rất là quan trọng với công việc Chúa. Huống chi mà với nhau mà thấy cái sự yếu vắng của các anh chị, mà như vậy huống chi Chúa thấy cái sự yếu vắng của quý vị. Đó là lý do tại sao Chúa kêu gọi chúng ta là hãy nhắc nhở nhau, phải khuyên bảo nhau đi thờ phượng Chúa, vì ngày nào hầu gần thì anh chị em phải kết lễ. Vì rất là quan trọng. Rất tiếc một số chúng ta bị rất là dễ trong cái bị cám dỗ về vấn đề ganh tị. Khi mình có được một ơn thời gian lâu, làm được nhiều việc, ai cũng khích lệ hết, cái rồi sau đó cái mình quên là ơn đó từ Chúa cho, và mình bắt đầu thấy mình rất là quan trọng. Thôi tôi không thèm làm việc nữa, tôi nghĩ coi hội thánh thì có chết không. Và tôi đã gặp mấy cái thơ viết ở trong nhiều hội thánh rắc rối như vậy. Có một số người được ơn rất là nhiều, rồi đùng cái rồi không biết làm sao đó, tự nhiên cái nghĩ cái rồi rắc rối. Không phải là nghĩ thôi đâu, nghĩ ở ngoài mà còn phê bình mấy người ở trong nữa. Bởi vì cái ơn của mình thấy rất là quan trọng. Ban hòa tấu của nước Đức có 16 người đờn violin, có 4 người đờn hổi sáo giống như mấy em, có một người đánh trống lớn. Và trong cái bản nhạc và hai ba người đánh trống nhỏ thì một cái ông violin chính đó, ông nói sau khi nghiên cứu những cái khúc nhạc của nhạc trưởng dạy, chúng tôi kéo violin nhiều nốt hơn cái ông đánh trống. Ông đánh trống, ông đánh lâu lâu, ông đánh cái thình, cái rồi ông nghỉ. Rồi ông đứng suốt cả buổi, cái lâu lâu cái tới chỗ ông gõ cái phình, cái ông nghỉ. Cho nên phải trả tiền cho chúng tôi là những người kéo đờn violin nhiều tiền hơn. Tại vì tụi tôi đánh nhạc nhiều hơn. Và kiện tụng đòi ra tòa, kiện cái ông nhạc trưởng là trả tiền ít. Sau đó thì ông nhạc trưởng nói về vấn đề nhạc đó, về vấn đề hợp lý đó, là legal, là hợp pháp đó, thì cái lý luận của các anh chị trong ban nhạc violin là đờn vĩ cầm đó rất đúng, nhưng về âm nhạc không thể được. Từ cái ông trống ông gõ có 2-3 tiếng, nhưng mà đó là buổi hòa nhạc, ông không thể không gõ, và tôi không thể cho ông gõ liên tục được, bởi vì không thể ra nhạc được. Nhưng mà quý vị đã đờn violin rồi là quý vị phải đờn nhiêu đó nốt thì nó mới ra bản nhạc, người ta mới vỗ tay được. Ở đây cũng vậy, sao có người kia sao làm nó chút xíu, tôi làm hết ngày này cũng học việc Chúa hết, sao mà không, mà tôi cũng không có được. Đức Chúa Trời biết được công việc, vì mỗi chúng ta đang góp phần trong một buổi hòa nhạc mà Đức Chúa Trời là thính giả. Mỗi sáng Chủ nhật này chúng ta không có biểu diễn cho ai ở đây hết, chúng ta trình bày ơn của Chúa ban cho Chúa sáng hôm nay bằng cách quý vị hiện diện ở đây chăm sóc, dạy dỗ, hướng dẫn, thờ phượng, ca ngợi Chúa. Chúa đang lắng nghe, Chúa đang nhìn thấy mỗi ơn quý vị đang sử dụng buổi sáng Chủ nhật hôm nay. Chúa Thánh Linh hiện diện, Chúa Thánh Linh ban ơn, và Ngài đang chi phối thân thể vì chúng ta thuộc vào nhau. Chúng ta liên hệ chặt chẽ với nhau. Người ta nghiên cứu tại sao hội thánh đầu tiên trong vòng mấy chục phút, mấy chục năm mà có thể đem tin mừng khắp nơi trong đế quốc La Mã, mà trong những năm tháng đầu tiên đế quốc La Mã đàn áp hội thánh Chúa một cách kinh khủng, bắt đầu từ phục sách Công Vụ Sứ Đồ cho đến những đoạn chung quanh. Ngày hôm nay hội thánh có đủ phương tiện, có đủ ơn sức hết, không truyền giảng nổi, và nhiều người cũng không muốn vào hội thánh của Chúa nữa. Và các nhà nghiên cứu lịch sử hội thánh nói tại sao vậy? Từ mỗi người trong hội thánh đầu tiên làm hết sức của họ. Quý vị đọc lại Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2, dầu rằng bị bắt vớ họ vẫn rất là yêu thương nhau. Họ đem tất cả những điều họ có chia sẻ cho người chung cảnh. Những người con nít mà bị bỏ, bị rơi ngoài đường, họ đem về họ nuôi, và họ chăm sóc những người nghèo ở trong cộng đồng của Chúa. Và những người Do Thái bắt họ đi một dặm đường, họ khiêng đi cho mấy ông lính đi thêm 2-3 dặm. Và từ từ cái sự đàn áp của chính quyền La Mã sắp mềm lại. Và cuối cùng cho tới năm 300, trong ảnh hưởng của Chúa, hoàng đế Constantine đã với lý do chính trị chọn Cơ Đốc giáo làm quốc giáo. Đó là điều mà chúng ta cần thấy lại. Mỗi quý vị làm cái phần của mình đi, yêu thương hết đi, sử dụng các ơn của Chúa và kiên nhẫn ấy. Mấy cái ghế này không có trống nè, trong những ngày khác sẽ đầy, khi chúng ta làm hết các cả phần việc của mình. Năm 2006 có một cái bài nghiên cứu về con kiến. Quý vị biết là xã hội của loài kiến, và họ nghiên cứu có những con kiến thợ, nó gọi là working ant, và khi nó làm sao mà nó hướng dẫn mà nó có thể xây lại. Trong ngôn cũng nói là chúng ta phải học về con kiến đó để biết được cách sống. Có hai con kiến thợ thì luôn luôn dẫn con kiến chưa thành thợ đi theo để học việc. Và nó chỉ cái con kiến học trò đó đi theo thì mới bấu vào cái chân hay là cái thân đuôi của con kiến thợ. Nó đi một khúc thì con kiến thợ ngừng lại, con kiến học trò phải lui lại để lắc qua lắc lại coi thử là chỗ nào có thực phẩm, rồi nó mới đi bò bò tới để nó kiếm cho ra được những gì mà có thể đem về tổ. Và nó tập như vậy để nó liếc qua liếc lại. Nếu nó đi một mình con kiến thợ thì mất 201 giây nó có thể tới được cái chỗ có cái loại thức ăn, rồi nó tha về tổ của nó. Nhưng mà nếu có một con học trò đó đi theo nó thì nó phải mất thêm 100 giây nữa, thì nó phải ngừng lại, rồi nó chỉ cho con kia lắc qua lắc lại sao đó, rồi đi theo nó, rồi nó tới. Chúng ta trong hội thánh, Chúa thách thức cho chúng ta, chúng ta phải giúp đỡ những người khác. Người ta nói có thể con kiến thợ nó không cần dạy, nó biểu cái con kiến học trò nằm lên lưng của nó khiêng đi cho tới cái cục bánh vậy đó, rồi tới đó, hai đứa nhảy xuống cắn cái đem cái bánh về tổ, thì nó nói không có tốn thì giờ. Nhưng mà cái con kiến học trò nó không học được cái chuyện, nó nằm, nó chẩm lưng nó lên trời, nó nhìn bầu trời con kia nó khiêng, thì con này không có biết dừng ở đâu. Và nói như vậy có nghĩa là xã hội của loài kiến nó có dạy dỗ nhau, và sau đó thì họ tính cái trung bình. Nếu mà nhiều cái con kiến mà biết cách mà đi ra để tha thức ăn sau khi nó học á, thì cái số lượng mà thực phẩm nó để dự trữ trong mùa đông đó nhiều hơn, và cuối cùng thì nó cũng không có tốn thì giờ hơn cho cái tổ kiến đó. Quý vị phải giúp đỡ lẫn nhau, quý vị phải chỉ cho nhau biết Chúa, rồi phải lo mà dành thì giờ. Ai có thì giờ đâu mà ngồi không đó mà chỉ người khác, thôi để tôi làm cho rồi hả? Nói với mấy con nó thôi mày làm trật dở quá, thôi để cho má ba làm cho rồi. Rốt cuộc nó lên, nó lớn lên rồi nó chẳng làm, nó chẳng giúp được gì mình hết. Rồi hỏi nó là tại sao mà sao nó không biết làm. Vì mình không, mình khiêng nó trên lưng, mình cứ khiêng nó, bỏ nó trên lưng, mình cứ nó cứ nằm trên lưng mình, nó nằm khoái quá. Tới chỗ ăn cái nó nhảy xuống nó ăn xong. Chúa thách thức mỗi chúng ta cần nhau. Chúng ta cũng cần, và anh chị em chúng ta cũng cần người khác. Tại sao hội thánh của Chúa trong vòng mấy chục năm đã được phát triển? Vì họ đã sử dụng tất cả những điều Chúa ban cho, vì họ đã sử dụng với tình thương của Chúa, và họ đã đem tình thương của Ngài cho những người xung quanh. Hội thánh Austin ngày hôm nay làm cái gì? Quý vị cần phải đọc lại Kinh Thánh, và chúng ta, tôi thách thức quý vị trong mấy tuần nữa dậy sớm chút xíu đi học trường Chủ Nhật. Chúng tôi sẽ, tuần tới chúng tôi bắt đầu, và tôi sẽ hướng dẫn bài đầu tiên, bài số 1. Tuần sau thì sau đó quý vị sẽ hướng dẫn phần đầu, rồi quý vị chia nhau để học dựa theo tài liệu của mục sư Lawson và bà Arthur ở trong Precept của Austin, rất là tốt. Tôi cũng order mấy sách tiếng Anh cho mấy em học tiếng Anh. Nhưng cái câu hỏi vấn đề chúng ta là chúng ta có chịu hầu việc Chúa trong cách của Chúa không? Và chúng ta muốn hội thánh phát triển không? Qua ơn Chúa ban. Chúng ta đã thờ phượng Chúa rồi, chúng ta đã hạ mình để khích lệ các anh chị em. Chúng ta nhờ ơn Chúa chúng ta học thêm, khám phá được mình cái ơn gì để chuẩn bị hầu việc Chúa một cách kết quả. Vì những điều Chúa đã ban cho, và tất cả mọi người đều sẽ hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới một cách theo ý Chúa. Tôi cầu nguyện để hội thánh Austin sẽ mở ra thêm nhiều hội thánh khác nữa giữa cộng đồng có hơn 10.000 người Việt Nam ở đây, và quý vị sẽ làm công việc đó trong những ngày sắp tới. Xin ta hợp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa bảo phụ chúng con và nhắc cho chúng con nhớ chúng con thuộc về Ngài. Chúng con được nhận rất nhiều ơn của Ngài. Xin Chúa mở đường chỉ cho chúng con điều chúng con sẽ làm để danh Chúa được tôn cao và anh chị em chúng con được gây dựng. Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng con, và chúng con tin rằng Chúa đang sử dụng cuộc đời của chúng con và sẽ tiếp tục cho chúng con được đặc ân để dự phần vào chương trình cứu rỗi lớn lao mà Ngài đã cho dành sẵn cho đồng bào anh chị em chúng con tại vùng Austin này. Chúng con cảm ơn Chúa về những điều Chúa ban. 25 năm nữa maybe Austin sẽ nối mở rộng ra tới tận San Antonio và Hội Thánh sẽ làm gì trong những sự phát triển này. Chúng con nài xin Chúa giúp đỡ cho chúng con biết trang bị để mỗi anh chị em chúng con trở thành công việc Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.